Bồ Tát ở trên cuộc đời không bị hạn cuộc trong việc làm cố định, làm bất cứ việc gì cũng được, nhưng phải gợi cho người nhìn về Bồ Tát, nghĩ đến Bồ Tát đều thấy thuần thiện. Đó là thánh hạnh. Hạnh cao quý này phát xuất từ bản tâm thanh tịnh nên gọi là thiên hạnh. Ngoài ra, Bồ Tát còn có những việc làm, những hành động mô phạm cho mọi người là phạm hạnh. Tuy đầy đủ ba hạnh cao quý trên thế gian, nhưng Bồ Tát phải kèm theo hạnh thứ tư là anh nhi hạnh, nghĩa là không bao giờ thấy mình lớn hay hơn người, dù làm được mọi việc nhưng luôn luôn biết kính trên nhường dưới. Bồ Tát càng giỏi càng khiêm tốn vì cảm nhận sâu sắc rằng sự thành tựu công đức là nhờ Như Lai lực truyền đến. Vì vậy, Bồ Tát trong Kinh Đại Thừa muốn hỏi Phật điều gì đều xác định nhờ nương theo thần lực, không phải tự mình. Tròn đầy bốn hạnh, được mọi người thương yêu kính trọng, Bồ Tát không hiện hữu ở đây nữa. Với tinh thần vô ngã vị tha, Bồ Tát góp mặt lúc khó khăn, nhưng xong việc để phước lạc cho nhân gian hưởng. Bệnh hạnh là hạnh cuối cùng kết thúc bước chân hành đạo của Bồ Tát. Phật dạy Bồ Tát thành tựu mục tiêu nên nhẹ nhàng ra đi. Chẳng có việc gì lưu giữ được Bồ Tát trên thế gian này. Đối với Bồ Tát, sự hiện hữu hay vắng bóng chỉ nhằm làm sáng đẹp cho đời. Duy Ma xuất hiện ở thành Tỳ Gia Ly cũng không ngoài mục tiêu này. Sau khi nâng cao đời sống cho dân trong thành, ông mới thị hiện có bệnh. Duy Ma vận dụng phương tiện có bệnh để mọi người đến thăm ngài. Thăm một người giàu có sang trọng, nhiều uy tín đang bệnh, đối diện với cái chết. Bao nhiêu của cải danh vọng, quyền lực đều sắp rũ sạch, gợi lên cho mọi người ý tưởng kính trọng, thương mến, ham muốn. Lúc ấy, thời cơ mới đến để Duy Ma khai pháp. Nhất là lời nhắc nhở sau cùng của một người sắp chết thường lưu lại sâu đậm trong tâm hồn người nghe. Duy Ma sử dụng phương tiện của ngài là bệnh, nên pháp ngài thuyết phải là pháp vô thường. Sắp chết nói vô thường, mọi người sẽ hiểu vô thường một cách sâu sắc hơn. Đó là bài pháp sống mà ngài thể nghiệm và phơi bày trước mắt mọi người, truyền đạt thẳng đến con tim từng người đến thăm bệnh, tác động cho họ ý thức được cái gì thường hằng vĩnh cửu và cái gì luôn thay đổi, không thể tồn tại. Vì bệnh nên Duy Ma nhắm vô thân bệnh hay thân con người mà thuyết pháp. Trước hết, Duy Ma quan sát thấy con người từ lúc sanh đến khi từ giã cuộc đời giống như cây chuối không bền chắc. Con người khởi điểm từ sự biến hóa của tinh cha huyết mẹ, phát triển thành bào thai cho đến khi mở mắt chào đời và mỗi ngày lớn lên. Nghĩa là từ vật nhỏ xíu biến chất thay đổi, lột bỏ lần để có hình hài, rồi từ bên trong này bung ra để phát triển. Những gì trong cơ thể con người ngày hôm nay không phải của ngày hôm qua và cũng không phải là của ngày mai. Cứ như vậy cơ thể mòn lần đến khi nhắm mắt lìa đời. Cũng giống như cây chuối lớn dần, đến ngày nào chúng ta lột hết bẹ, nó cũng không còn gì bên trong. Điều thứ hai Duy Ma quán thấy mọi người sanh trên thế gian là do lòng khát ái. Và mang vào hình hài con người lại tiếp tục lao công nhọc sức tìm cầu tham ái, thúc giục ta tạo muôn vàn tội lỗi. Chúng ta lao vào lợi danh tình ái, chẳng khác gì người lữ hành đi trong sa mạc, cổ khát bỏng, nhìn xa thấy phản chiếu nắng, tưởng như nước. Người càng tham đắm say mê hưởng thụ bao nhiêu, cổ càng khô bỏng bấy nhiêu. Ngoài ra, hành giả quán thân như là mộng, là chim bao. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời và biến mất như một giấc mộng. Hiện hữu của con người trên cuộc đời chẳng khác nào giấc chim bao trên bản thể, nên khi chấm dứt hơi thở là chấm dứt chim bao dài. Vì vậy kiếp người được quay là đại mộng. Duy Ma từ thế giới diệu hỷ nằm mơ thấy ở ta bà làm bao nhiêu việc, sực tỉnh lại trở về thế giới diệu hỷ của ngài, cũng như Diệu Âm Bồ Tát ở thế giới Tịnh Quang bắt được ánh quang của Phật Thích Ca, biết được yêu cầu của ta bà nên xuất hiện với 84.000 Bồ Tát và xong việc lại trở về thế giới của ngài. Đời là giấc mộng lớn, Bồ Tát tỉnh giấc mộng lớn trở về nguyên gốc của Ngài là thế giới Phật. Chúng ta đầy nghiệp chướng tội lỗi, tỉnh giấc đại mộng, chúng ta sẽ về đâu? Duy ma còn dí thân tứ đại như bọt nước bể khơi tan ra, không còn gì. Nếu coi tứ đại là của ta mà chấp ngã, thì chúng ta quá tham lam, không có trí tuệ. Phật dạy ngũ uẩn vô ngã, thân này không có chủ, mọi người tự đặt ra và tự nhận của mình. Tồn tại của thân chỉ do dây mượn ăn nuốt lẫn nhau. Thí dụ đơn giản, chúng ta sinh tồn do tiêu thụ một số thức ăn. Khi thân này hoại, đem thiêu thành tro bụi, lấy tro này bón cho dây tiêu. Lúc ấy, cái ta này trở thành thức ăn, giúp cho dây tiêu lớn lên, sanh ra hột. Và chúng ta lại lấy hột tiêu ăn. Cứ như vậy, thân tứ đại ngũ uẩn cộng hữu sinh tồn phát triển, sanh sanh quá quá liên tục không dừng, do nhiều nguyên nhân giả hợp mà thành. Cuối cùng, Duy Ma dẫn thí dụ thân người như rắn độc, như kẻ trộm cứ đục khoét lần cho đến khi cướp hết thánh tài của chúng ta. Để hiểu rõ ý nghĩa của thí dụ này, xin nhắc lại câu chuyện trong kinh Tạp A Hàm. Xưa có một ông vua bắt 4 con rắn độc bỏ vô hộp đưa cho người hầu cận. Hắn quá sợ bỏ chạy, vua sai 5 người lính rượt bắt. Chạy một lúc, hắn ngó lại phía sau thấy 6 thằng ăn cướp đuổi theo. Chạy đến một khu phố không có bóng người, trước mắt là con sông rộng, không có cách nào thoát thân. Hắn mới nảy sanh ra ý nghĩ cắt khúc gỗ, lấy dây kết thành bè để qua sông. Câu chuyện này theo kiến giải Đại Thừa hàm chứa triết lý sâu xa, liên hệ đến việc thiện hữu sinh hoạt của thân tứ đại ngũ uẩn con người. Khởi đầu, ông vua trao hộp cho người hầu cận, ví cho chúng ta từ bản thể tâm dương mà hiện hữu trên cuộc đời. Chúng ta mang đủ loại thân hình, hoặc 2 chân, 4 chân, nhiều chân, hoặc 0 chân. Thân tứ đại tiêu biểu cho 4 con rắn, vì chúng ta quá thân phải chịu muôn ngàn đắng cay với nó. Tứ đại không điều hòa, vì thiếu dinh dưỡng thành bệnh, phát triển quá mức thành bướu, hay tạo thành vô số bệnh hành hạ vô cùng khổ sở. Thân tứ đại chẳng khác gì rắn độc đục khoét, làm cho chúng ta suy yếu bệnh hoạn. Phải làm thế nào điều hòa cả 4 anh dữ tợn này? Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, hay Bồ Tát được Phật giao cho cái hộp có 4 con rắn này, cảm thấy khiếp sợ, nghĩa là mang thân tứ đại thì vô số cơ mang vấn đề được đặt ra cho chúng ta giải quyết. Khởi đầu với thân tứ đại hay sắc chất, và từ sắc chất mới nảy sanh ra tinh thần là ngũ uẩn. Thọ tưởng hành thức, ví dụ bằng hình ảnh 5 anh lính đuổi theo. Như vậy, có thân thì chúng ta cứ bị ràng buộc sinh hoạt liên tục theo vận hành của tứ đại ngũ uẩn diễn tiến trong vòng luân hồi của mắt xích thập nhị nhân duyên. Ngũ uẩn là 5 anh lính đuổi theo phải luôn để ý, hay đó là tâm chúng ta luôn bị vướng mắc quay cuồng theo chuyến xe đời. Từ 6 giác quan của thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh ra 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mà trong chuyện thí dụ cho 6 tên ăn trộm đuổi theo, nghĩa là chúng ta sống lẩn thẩn khổ mãi với chuyện mắt thấy tai nghe. Điều này nhắc hành giả đừng để tâm đến chuyện thị phi của thiên hạ. Ai làm gì mặc họ, hành giả cố gắng giữ cho ngôi nhà ngủ ấm của mình thanh tịnh, trống trơn như xóm không người. Tuy có 6 giác quan hay có nhà, nhưng không có 6 trần tác ý, không có đối tượng, không thể thành nghiệp. Từ xóm không người, nhìn thấy trước mặt dòng sông. Nói cách khác, từ thân ngủ ấm thanh tịnh quan sát, chúng ta nhận rõ dòng sông mê này. Phật trao cho ta 8 khúc gỗ, bát chánh đạo, kết bằng 6 pháp ba la mật. Nhẹ nhàng vượt qua dòng sông ái, tới niết bàn được thường lạc ngã tịnh. Nói chung, phương tiện của Duy Ma tổng hợp được tứ thánh đế, khổ của thế gian và niết bàn của chư Phật. Duy Ma luận về pháp thế gian và xuất thế gian nhằm mục tiêu gợi cho mọi người ý thức về cuộc sống con người, tức khai tri kiến cho họ. Duy Ma hỏi mọi người tới thăm thân tứ đại ngũ uẩn của ngài hay thăm một cái gì khác. Nếu chỉ có tứ đại ngũ uẩn là thân, thì ở đâu lại không có tứ đại ngũ uẩn mà phải đến nhà ngài? Điểm này gợi ý ngoài thân tứ đại còn có một cái gì đáng quý hơn. Thân ngũ uẩn của con người không có gì đáng thăm, chỉ do nhân duyên giả hợp mà thành. Người đời vì quá tham lam, nhiều ham muốn, trở thành mờ mắt. Họ cho thân tứ đại ngũ uẩn là thật, và đến ngày nào không giữ được nữa thì lại càng khổ sở hơn. Duy Ma ví sự giả hợp của thân người như cây chuối lột hết bẹ, như làn chớp, như bọt nước, như cảnh chim bao, như tiếng giang, như mây nổi, như cái bóng, như rắn độc, như kẻ cướp oán thù, như xóm không người. Và cuối cùng ai mang thân người cũng phải già, bệnh, chết, rồi thân tứ đại cũng trả về cho tứ đại. Nếu mọi người đến thăm Duy Ma vì cảm mến đức hạnh, muốn thăm cốt lõi của ngài, không phải thăm cái thân già bệnh, ngài sẽ nói về cốt lõi đó. Cốt lõi quý báu đó là pháp thân, báo thân của Duy Ma. Hay đạo đức và trí tuệ sáng suốt, vận dụng được quy luật, làm tốt cho đời, lợi ích cho người, tạo ấn tượng đẹp khi người nhớ nghĩ tới ngài. Báo thân và pháp thân theo Duy Ma là chân thân đối lại với giả thân. Giả thân tứ đại tất nhiên có già bệnh chết. Duy Ma cho biết ngài khác mọi người vì ngài thành tựu được chân thân. Còn khôn dạy ở cuộc đời chưa chắc ai hơn ai. Phần này Duy Ma từ bỏ đã lâu. Ngài chỉ sống với chân thân kết tinh bằng đạo đức và tri thức. Mọi người được ngài giúp đỡ cứ ngỡ rằng giả thân giúp đỡ, nhưng Duy Ma khẳng định chính đạo đức và tri thức của ngài hay chân thân ngài phổ cập tác động đến mọi người mới quan trọng. Giả thân tứ đại chẳng qua chỉ là phương tiện để chuyên chở đạo đức và tri thức mà thôi. Duy Ma dùng phương tiện đó thuyết pháp, gợi ý cho họ về chân thân bất tử của ngài. Giờ đây phương tiện giả thân này sắp phải bỏ, ngài trở về với chân thân. Duy Ma thành tựu tư cách làm thầy thiên hạ. Khi bệnh sắp chết, ngài mới giới thiệu Phật Thích Ca là tôn sư của ngài đang ở giường im la. Điểm này tương tự như khi Phật Thích Ca niết bàn, ngài cũng nhắc nhở chúng ta còn chánh pháp ngài để lại cũng không khác gì như có ngài bên cạnh vậy. Theo Duy Ma, cái đáng tôn kính là pháp thân Phật kết tinh bằng trí và pháp. Phật được tôn danh là bậc điều ngự trượng phu vì ngài có bốn điều trọn vẹn tiêu biểu cho tất cả việc trên cuộc đời, hay tứ vô sở úy, không ai có được. Điều thứ nhất, Phật có nhất thiết trí vô sở úy, tức trí Phật tổng hợp trí thế gian, không điều gì trên đời ngài không biết. Phật hiểu tất cả một cách chính xác, có tầm nhận thức vượt hơn người thế gian để chỉ đạo họ. Những gì ngài nói ra đều phù hợp với chân lý. Vì vậy, Phật không sợ thế gian về phương diện tri thức. Duy Ma vẽ ra cho mọi người trí tuệ tuyệt vời của Phật như vậy, và ngài tự nhận chỉ được một phần của Phật. Tuy nhiên, các trưởng giả đều thấy trí Duy Ma rất siêu việt. Đối với họ, thành Tỳ Gia Ly phát đạt thịnh vượng được chỉ nhờ Duy Ma. Họ chưa biết Phật. Duy Ma gợi lên nhất thiết trí của Phật làm mọi người liên tưởng đến nhất thiết trí của Duy Ma. Điều đó họ chưa hề nghĩ tới vì chỉ lo buôn bán giao dịch. Nay Duy Ma mượn nhất thiết trí của Phật để triển khai. Duy Ma xác định chúng hội đến thăm cái gì họ không biết là thăm tri thức của ngài. Và ngài nhắc nhở mọi người rằng tri thức mới đáng quan tâm suy nghĩ. Tất cả việc làm của người tu đều nhằm mục tiêu phát triển trí tuệ, còn thân tứ đại nào rồi cũng chấm dứt bằng cái chết. Chúng hội quý trọng ông già bệnh vì quý trọng trí tuệ tiềm ẩn trong thân ông. Không có trí tuệ của Duy Ma chỉ đạo, gia nghiệp họ như lâu đài xây trên cát. Điều thứ hai, Phật có lậu tận vô sở úy. Duy Ma giới thiệu Phật thánh thiện hoàn toàn, từ bỏ cuộc sống dương tử, Phật xả thân vào sống trong lòng xã hội để tùy cơ giáo hóa. Phật không sợ người đời vì Ngài không phạm lỗi lầm nào với họ. Ngài không có một tì vết nào khiến ngoại đạo tà ma chê trách được. Thân trong sạch này, Duy Ma thường diễn tả như lưu ly, tức việc làm của Phật toàn thiện, không ai phê phán được. Chẳng những không có lỗi lầm thế gian, mà cả lỗi lầm trong thiền định, Phật cũng đoạn hết. Sự trong sạch ở cảnh giới thiền định hay trên thánh vị, chúng ta khó đạt được dù trải qua nhiều đời. Mặc dù Duy Ma ca ngợi đạo đức thuần thiện của Phật, nhưng mọi người vẫn thấy Duy Ma là người cao thượng. Điều thứ ba, Phật có thuyết chướng đạo vô sở úy. Tất cả Sa môn, Bà la môn không đắc đạo vì không thấy những chướng ngăn thánh đạo. Đối với các pháp tu, Phật phê phán sai lầm của người tu trước và những người đồng thời, nhất là nhận thức sai lạc của lục sư ngoại đạo được Phật đem ra phân tích rõ ràng. Họ không có nhất thiết trí, tất nhiên phải hành động sai. Như trường hợp Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Diếp là những giáo chủ của thần đạo, Phật nói thẳng sai lầm của họ và nghe xong họ đều phát tâm theo Ngài. Phật chỉ cho ngoại đạo thấy chướng đạo như giết súc vật tế thần chẳng lợi ích gì ngoài việc tăng trưởng lòng ác. Không có thần linh hay thượng đế nào có thể chấp nhận sự cầu nguyện như vậy. Thượng đế chỉ giúp người có lòng tốt. Từ trước họ hiểu sai, làm chướng ngại thánh đạo, đưa đến cùng măng trí tuệ. Phật có hiểu biết cùng tột và đạo đức toàn thiện mới dám nói thẳng vào sai trái của người nhiều quyền thế mà họ không tức giận thì không hại được Ngài. Ta chưa đạt đến trình độ hiểu biết sâu rộng bằng Phật, chưa đắc đạo thì khuyên người chỉ chuốc quả vào thân. Duy Ma nêu ra đặc tính vô sở úy thứ ba của Phật, chúng hội cũng liên tưởng đó là việc làm của Duy Ma. Điều thứ tư, Phật có thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Phật chỉ chúng ta thấy con đường sai lầm và con đường chân chánh. Tu thế nào để thành thánh, thành Phật là vẽ ra ba con đường: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Duy Ma hội nhập vào lộ trình Bồ Tát tuyệt diệu. Nói đến vô sở úy thứ tư của Phật, mọi người cũng nghĩ đến Duy Ma đã dìu dắt họ trên con đường Bồ Tát bình ổn an vui. Duy Ma giới thiệu Phật thành tựu bốn vô sở úy, hay nói rộng Phật còn có 10 lực, 18 pháp bất cộng, gợi cho mọi người ý tưởng Duy Ma cũng đầy đủ những nét đặc trưng như vậy. Duy Ma thuyết pháp xong, chúng hội đều thấy pháp thân đáng quý, sanh thân là giả thân không đáng kể, sanh thân thay đổi nhưng pháp thân thường hằng. Trên bước đường như pháp tu hành, mỗi lần Bồ Tát hạnh tăng trưởng, pháp thân ta thăng hoa. Khởi điểm từ đây, Phật đưa ra mẫu tiêu biểu để sau thuyết kinh Dược Sư. Với 12 lời nguyện của Đức Dược Sư không tạo thành một Dược Sư bên ngoài nào khác, Phật ngầm chỉ thân trong suốt của Ngài. Hoặc Phật A-di-đà được xem là Phật vì có 48 đại nguyện. Tất cả đều hình thành bằng bản nguyện và thể hiện bản nguyện. Đối với tôi, hình ảnh các đức Phật do Ngài đưa ra đều là Phật Thích Ca, không phải Phật khác. Nếu có một vị Phật khác, thì Phật Thích Ca trở thành một ông Phật khô chết hay sao? Qua phần trình bày trên, chúng ta nhận thấy Duy Ma sử dụng hai phương tiện chính yếu. Phương tiện thứ nhất là Duy Ma từ thế giới thanh tịnh diệu hỷ, muốn giáo hóa chúng sanh ta bà, phải xuất hiện trên cuộc đời mang thân tứ đại y như mọi người. Nhưng Ngài khác người ở điểm lăng xả vào đời, vận dụng bốn pháp nhiếp để gần gũi, làm việc lợi ích cho người, không mệt mỏi. Đến giai đoạn 2, Duy Ma dùng phương tiện bệnh để giảng về vô thường của giả thân và chỉ mọi người báo thân, pháp thân vĩnh hằng. Duy Ma đã sử dụng phương tiện đúng lúc đúng chỗ. Kinh điển đã ghi rõ như vậy, tuy nhiên điều tôi muốn lưu ý quý vị cần suy nghĩ, tại sao lại phải nói phương tiện này và phương tiện này được đề cập đến vào thời kỳ nào? Nói cách khác, trong hoàn cảnh sống của Tăng Ni như thế nào mà hình thành kinh này? Chúng ta suy nghĩ và giải đáp cách nào cho phù hợp với khoa học lịch sử là vấn đề đặt ra. Trong phần đầu đã xác định, kinh Duy Ma thuộc hệ phát triển và được kiết tập sau Phật diệt độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Như vậy, muốn hiểu được vấn đề, chúng ta cần khảo sát ngược lại thời Phật tại thế và mang đối chiếu thời đại Hoàng Kim này với thực trạng cuộc sống trong thời Phật giáo phát triển. Khi Phật tại thế, xã hội Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề tinh thần giai cấp, đặt dưới sự cai trị khắc nghiệt của bộ luật Manu. Theo đó, hai giai cấp thống trị, Sát Đế Lợi và Bà La Môn có toàn quyền sanh sát hai giai cấp dưới. Phật nhìn thấy tồn tại của con người trong xã hội thời ấy là tồn tại bằng cách chà đạp, tiêu diệt người khác. Từ đó, Phật đưa ra phương tiện chỉ cho thấy các pháp đều là giả ảo, không cần tranh giành, giết hại nhau làm gì. Ngài vẽ ra con đường thánh đạo hay cách sống của Sa Môn làm kiểu mẫu cho mọi người để hạn chế tham vọng. Và chính Ngài đi tiên phong trong cuộc sống bỏ tục xuất gia, gợi cho mọi người nhận thức ngôi vua cao quý tột đỉnh mà Ngài còn bỏ, huống chi những thứ lặt vặt tầm thường của chúng ta có ý nghĩa gì. Khi thoát tục tu hành như vậy, lần hồi số người xuất gia theo Phật mỗi ngày một đông. Dù số tỳ kheo tăng nhiều, sự cúng dường vẫn đầy đủ. Ngoài ra, tuy chủ trương sống thoát ly xuất thế, cuộc sống của Phật và Thánh chúng đã ảnh hưởng mãnh liệt đến xã hội đương thời. Bước chân du hóa của Phật đến đâu, tịnh lạc an vui đến đó. Tuy nhiên, Phật Niết Bàn, chư Tăng trong thời bộ phái hoặc theo nếp sống u tịch để rồi bị cuộc đời lãng quên, hoặc ra hành đạo gây tranh chấp mâu thuẫn, rớt vào hơn thua tầm thường của thế nhân. Lúc ấy, Phật giáo chỉ còn hiện diện, kế thừa trên hình thức, danh từ. Như vậy, giới xuất gia càng đông, giá trị càng bị hạ thấp. Chúng ta so sánh ảnh hưởng lực của Phật và Thánh chúng với ảnh hưởng của Tăng Đoàn thời kiết tập kinh Duy Ma, quả là cách nhau một trời một vực. Phật và Thánh chúng thể hiện mô hình sống thánh thiện rực rỡ. Trái lại, Tăng Đoàn thời bộ phái phân hóa trầm trọng và bị xã hội ghét bỏ. Vậy thực tại thê thảm đó của Phật giáo đem đặt vô khung cảnh thành Tỳ Gia Ly đang phát triển mạnh về kinh tế. Tất nhiên không cần phải nói, thân phận của Tăng chúng trở nên rất mong manh. Thật vậy, khi yêu cầu của xã hội là sản xuất, vấn đề xã hội quan tâm là nâng cao đời sống vật chất con người, thì tu sĩ thoát ly, ngồi yên tiêu thụ dễ bị xã hội xếp vào lực lượng phi sản xuất. Chính vì sự tồn tại mong manh của Phật giáo trong giai đoạn này làm nảy sinh ý thức bung ra để đáp ứng yêu cầu xã hội lúc ấy. Đó là phương tiện sử dụng đẩy tinh thần Duy Ma lên. Bây giờ, giới xuất gia nhận chân rõ Phật giáo phải tồn tại trong cuộc đời, không phải cách ly đời, nằm ngoài cuộc đời. Đây là tư tưởng chính mà chúng ta bắt gặp trong kinh này và hình thành bằng hiện diện của Duy Ma. Phật và Thánh chúng tu hành ở vườn Im La, nhưng ảnh hưởng lực tác động cả thành Tỳ Gia Ly. Và ảnh hưởng đó được tiêu biểu qua hình ảnh cư sĩ Duy Ma. Hình ảnh Duy Ma là tịnh danh của thế giới Phật vô động sanh lại, thường sống trong lòng xã hội, tiếp xúc mọi người, xây dựng, làm đẹp cuộc đời. Hay đó chính là sự nhắc nhở của kinh Duy Ma cho người xuất gia cần phát triển phần tu chứng nội tâm và chỉ dùng bản tâm thanh tịnh đi vào đời, tác động cho Phật tử tại gia để họ trở thành phần tử ưu tú trong mọi giai cấp. Không phải chúng ta mang cả thân xác thầy tu vào đời để làm việc thế gian. Phật cũng quy định rõ người xuất gia không được tham gia chính trị, thương mại, sản xuất. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh ảnh hưởng cho Phật tử tại gia làm thay. Họ là chuyên viên, nhà giáo, nhà chính trị, nhà buôn, thợ thuyền, vân vân. Nói chung, hàng Phật tử tại gia thuộc các ngành nghề đóng góp lợi ích cho xã hội đều ủng hộ đạo Phật, nhất định đạo Pháp sẽ phát triển mạnh. Chúng ta còn nhớ thời Phật tại thế, giới xuất gia và tại gia phần nhiều thuộc thành phần ưu tú trong xã hội. Người giàu có như Cấp Cô Độc hay quyền thế như vua Tần Bà Sa La, Ba Tư Nặc ủng hộ giới xuất gia trí thức như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, tạo thành thượng tầng xã hội Phật giáo. Nhưng Phật diệt độ, người tu khất thực xong, tìm rừng cây ẩn mình, không dính líu đến cuộc đời, và người tại gia cũng không có ai được như Cấp Cô Độc hay Tần Bà Sa La, Ba Tư Nặc. Trong tư thế như vậy, Phật giáo có tồn tại chăng cũng chỉ eo uột. Vì vậy, ngọn gió Duy Ma thổi lên phục hưng con đường thánh đạo, làm hồi sinh những người xả tục xuất gia, đẩy họ rời khỏi ốc đảo củi mục ở bên lề xã hội, giúp họ tiến bước đến thế giới huy hoàng tràn đầy sinh lực của bậc xuất trần thượng sĩ. Bước vào đời hành đạo, Duy Ma đầy đủ tư cách giáo hóa chúng sanh, thành tựu ở những môi trường tương phản. Dĩ như con rùa sống dưới nước cũng được, mà lên bờ cũng hay. Nghĩa là Duy Ma đóng vai trò Bồ Tát không trụ niết bàn, không trước sanh tử. Ngày tự tại giải thoát thật sự, thể hiện tư chất Bồ Tát vô sở đắc. Ngài hành đạo hòa hợp với chúng sanh, vẫn không đánh mất bản tánh cao thượng, luôn luôn là mô phạm chỉ đạo trong nhân gian. Trước kia, Duy Ma dìu dắt những người tham đắm sanh tử như Quốc Dương, Dương Tử, Bà La Môn. Nhưng nay, Ngài giảng dạy Sa Môn, những người thích trụ niết bàn. Hai hạng người thế tục và Sa Môn dĩ như mặt trời, mặt trăng, không bao giờ gặp nhau. Họ không ở chung được, nên khi thuyết xong cho cư sĩ, Duy Ma dọn phòng trống tiếp Sa Môn. Vì Sa Môn tu pháp không, chỗ trống này là tâm không. Sa Môn nhận thức sai lầm về pháp không. Đối với họ, không là không có gì. Duy Ma chỉnh lý tư tưởng ngoan không này, chỉ cho họ nhận thức đúng đắn hơn, không là không cố chấp việc làm của mình, không để tâm kẹt trong các pháp, dù là thiện pháp. Tóm lại, khi Bồ Tát lãnh được tâm ấn và thể hiện việc làm kết hợp tâm họ với tâm Phật, mới thật sự tiến bước theo Bồ Tát hạnh. Lúc ấy, nương giáo pháp Như Lai hành đạo lợi lạc chúng hữu tình. Dù khoác vào chiếc áo tăng già hay cư sĩ, đều nhận lãnh ý Phật mà hội nhập vào đời, tự tại tới lui trong dòng quỷ đạo của Phật. Bồ Tát Duy Ma với trí tuệ tuyệt vời, đạo đức thánh thiện và việc làm cao cả, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một Bồ Tát thương nhân gian sanh lại cuộc đời. Ngài là người thay Phật giáo hóa chúng sanh. Duy Ma xuất hiện ở thành Tỳ Gia Ly theo phương tiện của Phật. Nói cách khác, Ngài là hiện thân của Thích Ca Như Lai trên cuộc đời, hay Ngài là tịnh danh Bồ Tát từ cảnh giới thuần tịnh bước vào thế giới ta bà sai biệt, hoàn toàn an trú trong bản thể chân như mà ra vào khắp chốn sanh tử. Khởi nguồn từ tịnh danh, Ngài dấn thân trên dạng nẻo luân hồi theo ý muốn của chư Phật mười phương. Duy Ma là ngọn hải đăng trí tuệ hòa hợp cùng nhịp điệu tâm linh của chúng ta, xoay đường dẫn bước đưa ta qua sông mê bể khổ đến bờ giải thoát an lạc vĩnh cửu.